This is 1600 AM KRVA, Cockrell Hill, Dallas.
Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Sài Gòn Đà Lạt 1600 AM. Như Tuyền Hòa Tính xin được chào quý vị. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng bước vào chương trình Việt Nam Sử Lược, một cuốn sách của tác giả Trần Trọng Kim. Và thưa quý vị, trong chương trình Việt Nam Sử Lược ngày hôm nay thì chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương thứ 10. Thưa quý vị, chương thứ 10 để chúng ta có dịp nói về cái tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau như thế nào. Mời quý vị. Đầu tiên trong chương thứ 10 này chúng tôi xin được nói về Văn Thân nổi loạn ở Nghệ Tĩnh ra làm sao. Thì thưa quý vị, nhờ có ông Philatre và ông Nguyễn Văn Tường thu xếp cái việc Bắc Kỳ vừa xong thì ở mạng Nghệ Tĩnh lại có loạn. Nguyên thì lúc bấy giờ thì dân trong nước ta chia ra làm hai phái, bên Lương và bên Giáo, hai bên vẫn không ưa nhau. Đến khi mà xảy ra cái việc mà đại ý Francis Garnier lấy Hà Nội thì bọn sĩ phu ở cái mạng Nghệ Tĩnh thấy giáo dân ở nhiều có nhiều người theo giúp ông ấy thì lấy làm tức giận lắm, mới bèn rủ nhau nổi lên để mà đánh phá. Tháng Giêng của năm Giáp Tuất lúc bấy giờ năm 1874 là năm Tự Đức thứ 27, đất Nghệ An có hai người tú tài đó là Trần Tấn và Đặng Như Mai hội tập cả các văn thân trong hạt rồi mới làm một cái bài hịch gọi là Bình Tây Sát Tả. Bình Tây Sát Tả đại lược nói rằng là triều đình dẫu hòa với Tây, mặc lòng sĩ phu nước Nam vẫn không chịu. Vậy trước nhất xin giết hết giáo dân rồi sau đánh đuổi người Tây cho hết, để giữ lại cái văn hóa của ta đã hơn 1.000 năm nay, vân vân. Bọn văn thân cả thảy độ non hơn 3.000 người kéo đi đốt phá những cái làng mà có đạo. Nước ta mà không chịu khai hóa như các nước khác là cũng bởi cái bọn sĩ phu cứ giữ cái thói cũ, không chịu theo cái thời thế mà thay đổi. Nay thì cái sự suy nhược của mình đã sờ sờ ra đấy, thế mà vẫn cứ không có chịu mở mắt ra mà nhìn. Lại vì một cái sự tức giận một lúc mà cái việc nông nổi càng rỡ để cho cái thiệt hại thêm. Như thế thì cái tội trạng của bọn sĩ phu đối với nước nhà chẳng to lắm ru. Lúc bấy giờ thì quan tổng đốc Nghệ An đó là ông Tôn Thất Triệt thì lại có một cái ý dung túng cái bọn văn thân, cho nên họ lại càng đắc thắng, càng phá dữ hơn nữa. Triều đình thấy vậy mới truyền bắt quan quân phải dẹp cho nó yên. Bọn văn thân thấy quan quân đuổi đánh mới bèn cùng với lại bọn giặc Trần Quang Hoán, Trương Quang Phủ, Nguyễn Huy Điển đánh lấy thành Hà Tĩnh rồi ra vây lấy cái phủ Diễn Châu. Thưa quý vị, triều đình thấy thế giặc càng ngày càng to mới bèn sai ông Nguyễn Văn Tường ra làm khâm sai và ông Lê Bá Thận làm tổng thống, đem quân ra để mà đánh dẹp từ tháng 2 cho đến tháng 6 mới xong đó thưa quý vị.
Và nói về phần giặc ở Bắc Kỳ, thuở ấy ở mạn thượng du đất Bắc Kỳ lúc nào cũng có giặc, quan quân đánh mãi không được, phải nhờ quân tàu sang đánh giúp cũng không xong. Mạn Hải Dương và Quảng Yên thì vẫn có những người mạo xưng là con cháu nhà Lê cứ quấy rối mãi. Khi Francis Garnier ra lấy Hà Nội, những người ấy về xin theo đi đánh quân ta, nhưng vì sao nước Pháp trả lại các tỉnh ở Bắc Kỳ, họ lại tản đi. Và từ khi nước ta và nước Pháp đã ký hòa ước rồi, quan Pháp có đem binh thuyền đi đánh giúp, cho nên mới diệt được đảng ấy. Còn ở mạn Tuyên Quang thì có giặc Cờ Vàng nhũng nhiễu đã lâu, quan quân phải đánh dẹp mãi không được. Đến tháng 8 năm Ất Hợi 1875 là năm Tự Đức thứ 28, tướng Cờ Vàng là Hoàng Sùng Anh đem quân về đóng ở làng Châu Thượng thuộc phủ Vĩnh Tường. Bấy giờ quan quân tán dương quân vụ tỉnh Sơn Tây là Tôn Thất Thuyết về đánh một trận. Giặc ấy từ đó tan dần. Năm sau, Tôn Thất Thuyết lại giết được tên giặc trận ở làng Cổ Loa và dẹp yên được ở mạn Sơn Tây. Nhưng đến năm Mậu Dần 1878, ở làng Sơn lại có tên giặc khách là Lý Dương Tài nổi lên. Lý Dương Tài trước làm quan hiệp trấn ở Tầm Châu. Thuộc tỉnh Quảng Tây, sau bị Cách mới nổi lên làm giặc và đem quân tràn sang đánh lấy tỉnh Lạng Sơn. Quan ta đem thư sang cho quan Tàu biết, quan đề đốc Quảng Tây là Phùng Tử Tài đem quân 26 doanh sang cùng với quân ta, Hội Tiểu. Đến tháng 9 năm Kỷ Mão 1879, quan quân mới bắt được Lý Dương Tài ở núi Nghiêm Hậu thuộc tỉnh Thái Nguyên, đem giải sang Tàu. Vì Đắc Bất Kỳ cứ có giặc giã luôn, cho nên triều đình đặt ra chức tỉnh biên sứ.
Và thưa quý vị, Hòa Tĩnh xin được tiếp lời với lại Như Tuyên. Đó là bởi vì cái đất Bắc Kỳ có giặc nó luôn, cho nên triều đình đã đặt ra một cái chức là tỉnh biên sứ để mà giữ các nơi về cái đường ngược. Năm Canh Thìn năm 1880 thì đặt ra cái Lạng Giang đạo và Đoan Hùng đạo, sai hai cái viên tỉnh biên phó sứ, đó là Trương Quang Đảng đóng ở Lạng Giang và Nguyễn Hữu Đồ đóng ở Đoan Hùng, lại phong cho Hoàng Kế Viêm là tỉnh biên sứ kiêm cả hai đạo, thưa quý vị. Và tiếp theo chúng tôi sẽ được nói về một cái sự giao thiệp với Tàu như thế này, thưa quý vị. Nước ta từ xưa cho đến nay tuy là độc lập nhưng mà vẫn giữ một cái lệ trống triều cống nước Tàu, lấy cái nghĩa rằng là cái nước nhỏ thì chúng ta phải tôn kính lấy cái nước lớn. Cho nên khi mà chiến tranh thì dẫu cho ta có đánh được Tàu đi nữa thì rồi nhà nào lên làm vua thì cũng phải theo cái lệ ấy thôi. Mà cái đời nào thì cũng lấy cái điều đó ra làm tự nhiên, bởi vì rằng triều cống cũng không có tốn hại gì mấy mà nước vẫn độc lập. Và lại không ai có cái việc lôi thôi với một cái nước láng giềng mạnh hơn mình. Bởi vậy, hãy mà vua nào lên ngôi thì cũng phải chiếu lệ để mà sai sứ sang Tàu cầu phong, và cứ 3 năm thì lại sai sứ sang cống một lần, thưa quý vị. Các vua của đời nhà Nguyễn cũng theo cái lệ ấy thôi, nhưng mà các đời vua trước thì vua phải ra Hà Nội mà tiếp sứ Tàu và thụ phong cho. Rồi đến đời vua Dực Tông thì sứ Tàu vào tại Huế và phong vương cho ngài. Còn những cái cống phẩm thì cứ theo lệ, mà thường thì chỉ đưa sang giao cho quan tổng đốc Lưỡng Quảng để mà đệ về kinh, chứ không có mấy khi mà sứ ta sang đến Yên Kinh. Trong cái đời vua Dực Tông thì sử có chép rằng là vào năm Mậu Thìn năm 1868 thì có ông Lê Tuấn, ông Nguyễn Tư Giảng và ông Hoàng Tịnh, thưa quý vị, sang sứ Tàu. Năm Quý Dậu năm 1873, lúc bấy giờ lại có các ông Phan Sĩ Thục, ông Hà Văn Khai và ông Nguyễn Tu sang sứ Tàu để mà bày tỏ cái việc đánh giặc khách ở Bắc Kỳ. Rồi từ năm Giáp Tuất năm 1874 trở đi thì triều đình ở Huế đã ký một cái tờ hòa ước với Pháp và công nhận nước Nam độc lập, không thần phục nước nào nữa. Nhưng mà lúc bấy giờ, bởi vì cái thế bất đắc dĩ mà cái tờ ký hòa ước cứ ở trong bụng vua Dực Tông vẫn không có phục, cho nên ngài vẫn cứ theo, phải gọi là cứ theo cái lại cũ mà triều cống nước Tàu có một cái ý là mong khi mà hữu sự thì nước Tàu sẽ sang giúp cho nước mình. Bởi vậy năm Bính Tý năm 1876 thì như thế nào, vua thích quý vị? Vua Dực Tông mới sai ông Bùi Ẩn Nhiên, tức là ông Bùi Di, ông Lâm Hoàng và ông Lê Cát sang sứ nhà Thanh. Năm Canh Thìn năm 1880 thì lại sai ông Nguyễn Thuật, ông Trần Khánh Tiên, ông Nguyễn Hoang sang bên Yên Kinh để mà dâng biểu xưng thần và các đồ cống phẩm. Năm sau nữa thì triều đình nhà Thanh lại sai Đường Đình Canh sang Huế bàn cái việc buôn bán và lập ra một cái cuộc chiêu thương, chủ ý là để thông tin cho chính phủ Tàu biết mọi việc ở bên nước ta như thế nào. Một bên thì đã hòa với nước Pháp, nhận theo cái chiến lược ngoại giao của nước Pháp mà độc lập, còn một bên thì cứ triều cống nước Tàu có ý là để cầu viện. Bởi thế cho nên chính phủ Pháp lấy cái điều đó mà phải gọi là trách triều đình ta đó, thưa quý vị.
Bước sang phần tình thế nước Tàu, xưa nay ta vẫn công nhận nước Tàu là thượng quốc và vẫn phải lệ triều cống. Thế khi nào trong nước có việc biến loạn và vẫn trông mong nước Tàu sang cứu viện. Không ngờ từ thế kỷ thứ 14 trở từ thế kỷ thứ 19 trở đi, thế lực các nước bên Tàu ở bên Tây Âu mạnh lên, người phương Tây đi lục địa rất nhiều mà tình thế nước Tàu thì rất là suy nhược. Năm Đạo Quang thứ 19 1839, tức là năm Minh Mệnh thứ 20 bên ta, vì việc cấm thuốc nha phiến ở Quảng Đông, thành ra có chiến tranh với nước Anh Cát Lợi. Quân nước Anh đánh phá thành Ninh Ba, Thượng Hải, v.v. Vua Đạo Quang phải nhận những điều hòa ước năm Nhâm Dần 1842 làm tại Nam Kinh, nhường đảo Hương Cảng cho nước Anh và mở những thành Quảng Châu, Hạ Môn, Phúc Châu, Ninh Ba và Thượng Hải ra cho ngoại quốc vào buôn bán. Cuộc hòa ước ở Nam Kinh định xong, các nước ngoại dương vào buôn bán ở nước Tàu và đặt lĩnh sự ở Quảng Châu, Ninh Ba, Thượng Hải, vân vân. Đến năm Hàm Phong thứ 8 1858, tức là năm Tự Đức thứ 11, nước Anh và nước Pháp ký tờ hòa ước với nước Tàu, đặt sứ thần ở Bắc Kinh. Đoạn nước Tàu có điều trái ước gây thành việc chiến tranh với hai nước ấy. Quân nước Anh và nước Pháp đánh lấy Hải Khẩu, rồi kéo lên đánh lấy Bắc Kinh. Vua Hàm Phong phải nhận những điều hòa ước năm Canh Thân 1860 làm tại Thiên Tân. Từ đó, nước Tàu bị các nước khác sách nhiễu mọi điều và bị đè nén nhiều cách. Lúc ấy nước Tàu chẳng khác gì cái nhà lớn đã bị hẫm nát, sắp đổ mà ta vẫn không tỉnh ngộ, cứ mê mộng và là nước ấy còn cường thịnh, có thể giúp ta được trong khi nguy hiểm. Bởi vậy khi quân nước Pháp đã lấy Bắc Kỳ rồi, người mình còn trông cậy ở quân cứu viện của nước Tàu, phương ngôn ta có câu rằng chết đuối vớ phải bọt, thật là đúng lắm. Nếu người Tàu có đủ thế lực cứu được ta thì trước hết họ hãy cứu lấy họ đã. Nhưng từ lúc giờ, bây giờ thì từ vua quan cho chí bọn sĩ phu trong nước ta, ai là người hiểu rõ cái tình thế ấy? Cho nên không những là ta không chịu cải cách chính thể của ta cho hợp thời, mà lại còn làm những điều ngang ngạnh để cho chóng hỏng việc. Ấy cũng là cái vận nước chẳng may. Song những người đương lộ lúc ấy cũng không so sánh được cái lỗi của mình vậy. Cũng không có sao tránh được cái lỗi của mình vậy.
Và kính thưa quý vị đang đến với chương trình Việt Nam Sử Lược, một cuốn sách giá trị của cụ Trần Trọng Kim. Chúng tôi đang ở cái chương thứ 10 nói về tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau. Và bây giờ thì cái phần cuối của cái chương thứ 10 này để chúng ta nói về cái sự giao thiệp với nước Pháp như thế nào. Thưa quý vị, từ khi ông Philastre ra điều đình mọi việc ở Bắc Kỳ xong rồi thì ông Renard ra thai ở Hà Nội và đợi cho đến cái ngày mà gọi là ký cái hòa ước thì chiếu cái mọi khoản mà thi hành. Ông Renard thì ở được mấy tháng rồi sau đó thì về lại Sài Gòn và giao quyền lục quân cho thiếu tá thưa quý vị Duzadin, tức là có tên Việt là La Đăng. Thiếu tá thì có đem binh thuyền qua giúp quan ta đi đánh giặc ở cái mạn Hải Dương cũng như là cái mạn ở Quảng Yên. Đến khi mà cái tờ hòa ước cũng như là cái tờ thương ước đã được ký xong thì triều đình mới sai ông Nguyễn Tăng Doãn ra ngoài Bắc Kỳ để cùng với thiếu tá Duzadin dọn chọn một cái đất ở Hà Nội và ở Ninh Hải tức là ở Hải Phòng để mà làm dinh làm trại cho quan quân nước Pháp đóng. Vả lại thì lại sai quan thượng thư bộ hộ là ông Phạm Phú Thứ ra làm Hải An Tổng Đốc, xung chức Tổng Lý Thương Chánh Đại Thần, cùng với ông Nguyễn Tăng Doãn và ông Trần Hy Tăng bàn định cái việc là thương chánh ở Bắc Kỳ. Và sau đó thì thưa quý vị, tháng 6 của năm Ất Hợi năm 1875 thì chính phủ nước Pháp mới sai ông Renard sang làm khâm sứ ở Huế, ông Trục làm lĩnh sự ở Hải Phòng và ông Kegaradex, tức là Keradis, ra làm lĩnh sự ở Hà Nội. Và triều đình mới sai ông Nguyễn Thành Ý vào làm lĩnh sự ở Sài Gòn, ông Renard ở Huế. Đến tháng 10 năm Bính Tý, tức là năm 1876, thì cáo bệnh xin về và ông Philastre ra thai. Triều đình lúc bấy giờ cũng đã hiểu rằng là hễ mà không theo tân học thì không có tiến hóa được, cho nên mới định cho người đi du học. Năm Mậu Dần năm 1878 thì bên Pháp có mở một cái hội gọi là cái hội vạn quốc đấu xảo ở Paris. Vua mới sai ông Nguyễn Thành Ý cũng như là ông Nguyễn Tăng Doãn đem đồ đi để mà đấu xảo và cho người sang học ở Toulon ở bên Pháp thưa quý vị. Nhưng mà vì cái năm Tân Tỵ năm 1881 thì triều đình lại sai quan lễ bộ Thị Lan, đó là Phạm Bính, sang Hương Cảng đem 12 đứa trẻ con đi học ở cái trường Anh Cát Lợi, rồi lại sai sứ đi sang bên Tim La cũng như là sang bên Tàu mà không cho sứ thần nước Pháp biết đó. Bởi vậy mà chính phủ Pháp lúc ấy lấy những cái điều đó ra để mà trách triều đình ở Huế là không theo cái hòa ước của năm Giáp Tuất năm 1874. Khi mà ông Philastre còn ở Huế thì ông ấy là một cái người công chính và lại phải gọi là có học chữ Nho, cho nên triều đình ta rất là trọng đãi và có một cái điều gì mà trang trải thì cũng còn dễ lắm. Từ năm Kỷ Mão năm 1879 về sau thì ông ấy như thế nào? Ông ấy đã về Pháp rồi, và cái sự giao thiệp là càng ngày là càng khó thêm nữa. Bởi vì sao vậy? Phần vì người mình không có biết cách giao thiệp với ngoại quốc, phần vì những cái quyền lợi ở nước ta cũng như là nước Pháp lúc bấy giờ tương phản với nhau lắm, cho nên hai bên không có một cái lòng tin cậy nhau, thành ra một cái sự giao thiệp phải gọi là không được thân thiện cho lắm vào lúc bấy giờ, thưa quý vị. Vả lại về sau này thì cái sự cai trị ở Nam Kỳ cũng đã thành một cái nếp rồi, giặc giả đã yên cả. Ở bên Pháp thì cái thế lực cũng đã mạnh, đã có nhiều người bàn đến cái việc là bên Viễn Đông này và cái việc gọi là bảo hộ Bắc Kỳ. Lại nhân có những cái nước như là nước Italy, nước Ipanyo, nước Anh các loại và Hoa Kỳ muốn sang thông thương với nước Nam ta, mà có một cái ý là không muốn chịu để cho quan của nước Pháp phân xử những cái việc mà can thiệp đến người những cái nước ấy. Bởi vậy nước Pháp như thế nào, thưa quý vị, nước Pháp muốn lập hẳn ra một cái cuộc bảo hộ để cho khỏi mọi cái sự lôi thôi, mới bèn bỏ lệ mà đặt quan hải quân Kim lĩnh cái chức là thống đốc ở Nam Kỳ, mà sai quan sang xung cái chức ấy để mà trù tính cho cái mọi việc. Và thưa quý vị, vào tháng 6 của năm Kỷ Mão lúc bấy giờ, tức là năm 1879, thì viên thống đốc mới là ông Le Mire de Villers đã sang nhận chức ở Sài Gòn, và ông Reynolds lại sang làm khâm sứ ở Huế để thay cho ông Philastre. Bắc Kỳ thì người Pháp đã ra vào buôn bán, nhưng mà vì quan ta không biết lo một cái sự khai hóa, cái việc thông thương không có được tiện lợi, mà ở cái mạng thượng du thì như thế nào, có quân cờ đen tuy là mượn tiếng theo lệnh quan ta, nhưng mà kỳ thực thì thưa quý vị, chúng nó làm gì thì cũng không có ai ngăn cấm được. Bởi vậy mà chính phủ Pháp mới lấy những cái điều đó mà trách quan ta, và như thế nào mới sai quan đem quân ra Bắc Kỳ, lấy cớ nói là ra mở mang cái sự buôn bán, và kỳ thực đó là ra kinh doanh ở cái vùng ấy mà thôi, thưa quý vị. Vâng, thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi như Thuyền Hòa Tĩnh đã gửi đến cho quý vị cái chương thứ 10 để nói về tình thế nước Nam từ năm Giáp Tuất về sau nữa. Và trong những lần sau chúng tôi cũng sẽ gửi đến cho quý vị những cái chương tiếp theo trong cái cuốn sách được mang tên là Việt Nam Sử Lược, tác giả là cụ Trần Trọng Kim. Như Thuyền Hòa Tĩnh cảm ơn quý vị chọn chương trình này để theo dõi. Không quên chúc cho quý vị một ngày an lành. Hẹn gặp quý vị trong chương trình Việt Nam Sử Lược lần sau. Nửa tiếng soi mòn thế giới, Việt Nam ta quyền.